tâm dao động không thể vãng sanh. Địa hai. Trích lục từ Phật thuyết kinh Đại thừa Vô Lượng Thọ. Người giảng: Lão Hòa thượng Tịnh Không. Địa điểm: Cư sĩ Lâm Phật giáo, Singapore. Thời gian: ngày 11 tháng 6 năm 2004. Phật Bồ Tát không giống như người phàm chúng ta. Người phàm nếu như là đã đắc tội rồi, hai người gây lộn giáo rồi, lần sau bạn mời họ đến, họ sẽ không đến. Phật Bồ Tát không như vậy. Phật Bồ Tát sau khi ồn ào rồi, nói tôi thích ngài đến, vậy thì Phật Bồ Tát liền đến. Đó gọi là đại từ đại bi. Đây gọi là lý trí, không phải dùng cảm tình. Phàm phu chúng ta dùng cảm tình, giận dữ sẽ giận rất là lâu. Phật Bồ Tát không như vậy. Việc này chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta cũng phải học tập. Cho nên tất cả tùy duyên mà không phan duyên. Việc phát tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề trong lúc giảng giải chúng ta thường hay nói đến. Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch thành ý trung văn là giác. Giác là từ trinh dụng mà nói. Thể của nó là gì? Thể là trí, tự tánh đầy đủ trí tuệ bát nhã. Không phải học được từ bên ngoài. Chính là trên Kinh Kim Cang đã nói, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật báo. Thực tướng bát nhã là chúng ta mỗi một chúng sanh trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Tại vì sao ngày nay trí tuệ của bạn không có? Trí tuệ biến thành phiền não. Cho nên trên kinh chúng ta thường hay xem thấy phiền não tức Bồ Đề. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Đích thực ra là nếu như bạn ngộ rồi chính là Bồ Đề, mê rồi chính là phiền não. Cho nên phiền não cùng Bồ Đề là một thể hai dụng. Khi giác ngộ thì gọi là Bồ Đề, khi mê thì gọi là phiền não. Nó là một, không phải là hai. Cho nên có thể biết phiền não có thể đoạn hay không? Phiền não đoạn rồi thì Bồ Đề cũng không có. Bồ Đề cũng bị đoạn luôn. Cho nên phiền não không thể đoạn. Phiền não làm thế nào? Phiền não chuyển biến thành Bồ Đề. Phiền não không còn thì thể đều biến thành Bồ Đề. Chúng ta gọi là đoạn. Cái đoạn đó không phải thật đoạn, là chuyển biến, là bất sanh, bất diệt, không đến không đi, tận hư không khắp pháp giới. Nó làm sao có thể đoạn chứ? Cái đạo lý này phải nên biết. Cho nên chỉ cần chúng ta biết học chuyển biến, chuyển mê thành ngộ, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sanh tử thành Niết Bàn. Chỗ cao minh của Phật Bồ Tát là các ngài biết chuyển. Chúng ta rất đáng lo, chúng ta không biết chuyển. Chúng ta càng chuyển càng đáng lo. Từ cõi người chuyển xuống súc sanh, từ súc sanh chuyển xuống ngạ quỷ, từ ngạ quỷ chuyển xuống địa ngục, càng chuyển càng đáng lo. Việc này chính là gì vậy? Đó chính là phiền não đang làm chủ tể để chuyển. Nên bạn càng chuyển càng đáng lo. Vậy chư Phật Bồ Tát thì sao? Các ngài là trí tuệ làm chủ tể để chuyển. Các ngài càng chuyển càng thù thắng. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên tóm lại một câu mà nói, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đó là chúng ta học được từ nơi Phật Bồ Tát. Nhất định phải dùng tâm chân thành. Thật thì không giả, thành thì không hư vọng. Chúng ta thường gọi là hư tình giả ý. Vậy thì thật lo lắng, hư tình giả ý thì càng chuyển càng đi xuống. Nếu bạn dùng tâm chân thành, vậy thì càng chuyển càng lên cao. Việc này rất quan trọng, rất then chốt, quyết định không nên sợ thiệt thòi. Người thế gian này đều là dùng hư tình giả ý đối với ta, ta làm sao có thể dùng tâm chân thành đối với người? Nếu bạn không phục người ta dùng hư tình giả ý, ta cũng dùng hư tình giả ý. Người ta hướng xuống mà chuyển, ta cũng theo hướng xuống mà chuyển. Vậy thì sai rồi. Hơn nữa thì sao? Đó là lời thật. Phật không nói lời giả dối. Bạn dùng tâm chân thành, bạn sẽ không thiệt thòi, cũng sẽ không lộ lã. Dùng tâm hư vọng mới chân thật là thiệt thòi lộ lã. Trước mắt dường như họ chiếm được chút lợi nhỏ. Đó là gì vậy? Họ bị qua mắt rồi. Họ không thấy được tường tận. Họa hoạn lập tức liền hiện tiền. Rất là đáng sợ. Chỉ có dùng tâm chân thành, người thành thật họ có thể đáng tin cậy. Họ không bị đọa lạc, chỉ có hướng lên trên cao. Đó chính là người tốt, nhất định có quả báo tốt. Đó là đạo lý đương nhiên. Đó là chân lý. Cho nên chúng ta đối với những đạo lý này, chân tướng sự thật, phải rõ ràng, phải tường tận. Chúng ta dùng tâm chân thành, chúng ta dùng tâm thanh tịnh. Tâm chân thành là thể của tâm Bồ Đề. Thanh tịnh, bình đẳng giác cùng đại từ bi đều là đức dụng của tâm chân thành. Nó biểu hiện ở nơi sự tướng, ở trên tác dụng. Đối với chính mình chính là tu thanh tịnh, tu bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng tu ở nơi đâu vậy? Tu ở nơi nhân sự. Nhân sự, đặc biệt là con người. Người xưa thường nói, làm việc khó, làm người càng khó. Cho nên không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, đều là hoàn cảnh tốt để tu hành. Tại vì sao vậy? Những tập khí này của chúng ta, phiền não, nghiệp chướng, phải đem nó đào thải ngay trong cuộc sống thường ngày, hóa giải hết. Việc này là quan trọng. Cho nên phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề phát rồi, trong tự nhiên tính tâm của bạn liền sâu dày, nguyện tâm của bạn liền kiên định, tuyệt đối sẽ không bị dao động. Cho gì bạn không biết được, chính bạn phát ra cái tâm sâu cạn, bạn có thể ở trên cái mặt này mà khảo nghiệm, để trắc nghiệm chính mình, tâm của ta rốt cuộc sâu đến trình độ nào. Hoàn toàn ở trên sự tướng mà khảo nghiệm. Bạn có thể vượt qua được khảo nghiệm hay không? Từ ngay chỗ này có thể trắc nghiệm tín nguyện của chính mình. Chân thật biết được cái tín nguyện này có thành tựu hay không? Không luận ở trong tình huống nào, bạn đều có thể giữ gìn không dao động. Vào lúc đó bạn sẽ sanh tâm hoan hỷ. Kinh là Phật nói, y pháp bất y nhân. Trong kinh nói quyết định vãng sanh, vậy thì còn có thể sai được sao? Nhất hướng chuyên niệm. Đại sư Ngẫu Ích giảng được rất hay. Phẩm vị cao thấp, phẩm vị cao thấp quyết định ở công phu niệm Phật sâu cạn, không có nói niệm nhiều ít. Việc này phải nên hiểu. Không phải nói niệm được nhiều thì công phu được sâu, niệm ít thì công phu cạn, không phải như vậy. Khi niệm câu Phật hiệu này của bạn, niệm có lực hay không? Bạn một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật không có lực. Vì sao gọi là không có lực? Không thể phục được phiền não tập khí. Một mặt niệm, một mặt còn khởi vọng tưởng. Vậy thì công phu này không có lực, vậy là không được. Họ niệm một câu, 10 câu mà họ niệm có lực, họ đích thực có thể hàng phục được phiền não, không để nó khởi tác dụng. Đó gọi là công phu. Cho nên người ta nói, không phải nói niệm Phật số lượng bao nhiêu không phải nói việc này, là nói công phu niệm Phật sâu cạn, quyết định phẩm vị giảng sanh của bạn. Do đây có thể biết giảng sanh, cái sự việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Việc này chúng ta không thể không biết. Thế nhưng then chốt nhất, chúng ta phải chân thật vì sanh tử, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, trước tiên bạn phải chân thật hiểu rõ luân hồi khổ. Khổ không nói ra lời. Tiên sinh Giang Dật Tử ở Đài Trung, ông cũng là học trò của lão sư Lý, là bạn học với tôi. Đó là một nhà hội họa đương đại. Ông vẽ ra một bức tranh Địa ngục biến tướng. Bức họa này rất hay. Khi đến lời tựa cùng lời giới thiệu của ông, tổng cộng dài đến 60 mét. Một bức họa to lớn như vậy, chúng ta ở nơi đây có thể xem thấy phía sau phù điêu của 500 vị A-la-hán. Tôi cũng biết đó có đến 60 mét hay không. Bức họa này đã hoàn thành. Nếu bạn tỉ mỉ mà xem bức họa này, biết được địa ngục là đáng sợ. Do vì bức họa này khởi phát chúng ta tra tìm Đại Tạng Kinh. Bởi vì từ trước đến giờ không có cái động cơ này, từ trong bức họa này chúng ta liền được dẫn khởi động cơ như vậy đi tra Đại Tạng Kinh. Tôi phái ba đồng tu đã dùng thời gian hơn 2 tuần tìm tra trong Đại Tạng Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật giảng tình hình của địa ngục. Kết quả tìm được 25 bộ kinh luận Thế Tôn đều nói đến địa ngục, mà còn nói đến một số tình hình trong địa ngục còn đáng sợ hơn so với thầy Giang Hoài vẽ ra. Bức họa của ông là y theo Ngọc Lịch Bảo Giám mà vẽ ra. Ngọc Lịch Bảo Giám là của đạo giáo, nói 10 điện Diêm La, lấy 10 điện Diêm La làm cương lĩnh mà vẽ ra. Hiện tại chúng ta biết được ở trong kinh Phật nói tình hình của địa ngục nói được rất tường tận, rất là chi tế. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm đều có nhân quả. Sau khi xem những kinh văn này rồi, bạn lại đọc kinh Địa Tạng, tâm tình của bạn liền sẽ không như trước. Trên kinh Địa Tạng nói, chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm, thấy đều là tạo ra tội nghiệp, luôn luôn là chúng ta chỉ đọc lướt qua thôi. Phật nói nghiêm trọng đến như vậy, rốt cuộc nghiêm trọng đến mức độ nào không biết được. Bạn đem kinh điển này xem qua thì liền biết rõ, đích thực là khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đặc biệt là nghiệp nhân quả báo, nói được rất rõ ràng, hoàn bị hơn nhiều so với đạo giáo đã nói. Đồng tu tra kinh nói với tôi, định nói với tôi, họ nói mắng người, người ưa thích mắng người. Phật nói rồi, người mắng người đọa vào địa ngục. Đọa địa ngục gì vậy? Thì đọa địa ngục mắng người. Người nào cũng mắng họ, ngày ngày đều nghe người ta mắng. Ở trong địa ngục bao nhiêu kiếp thì bị mắng bao nhiêu kiếp. Bạn nói xem cái thứ này nó khổ đến chừng nào. Ưa thích đánh người thì đến địa ngục đánh lộn, phải đánh mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy kiếp, đánh mỗi ngày, đánh chết rồi sống lại đánh tiếp. Như chỗ này trong Ngọc Lịch Bảo Giám đều không có. Hay nói cách khác, chúng ta khởi ý niệm gì thì bạn phải gặp quả báo như thế đó. Bạn đối với người khác như thế nào thì nhất định gặp phải rất nhiều người dùng phương pháp đó đối lại với bạn. Cái cảnh giới này thì sao? Không phải bên ngoài đến, là chính bạn biến hiện ra. Đích thực ra là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra, bạn phải nhận chịu. Đến lúc nào ý niệm của bạn không còn, cái địa ngục này sẽ không thấy nữa, sẽ không hiện ra. Còn có cái ý niệm này, thí dụ nói mắng người đi, còn cái ý niệm mắng người, bạn liền thấy được địa ngục. Từ đây về sau không còn mắng người, không còn cái ý niệm này, trong sạch rồi thì địa ngục cũng không còn. Cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Cho nên hiện tại các đồng tu đang làm, đem 25 bộ kinh luận này, Phật giảng địa ngục, nghiệp nhân quả báo, thấy đều đem nó hội tập lại thành một bản. Khi chúng ta xem thì rất thuận tiện, không cần phải tìm nhiều đến như vậy. Khi in ra quyển này, chúng ta cũng sẽ đặt cho nó một cái tên: Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Thành một tập, làm thành một quyển, tương đối lớn. Trong Kinh Phật chuyên môn nói địa ngục. Thời đại hiện đại này, giáo dục nhân quả quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta xem nhiều rồi, đề cao cảnh giác. Dạng nhất không nên có cái tâm bất thiện đối với người. Lời nói bất thiện, hành vi bất thiện thì đều phải gặp quả báo, rất đáng sợ. Không thể nói bạn làm rồi thì không việc gì. Nhân duyên quả báo quyết định là chân thật. Trên Kinh Phật thường nói, không phải không báo, thời giờ chưa đến. Hiện tại tạo tác một số tội nghiệp, quả báo chưa hiện tiền là do nguyên nhân gì? Là do phước báo trong đời quá khứ bạn đã tu, phước báo của bạn vẫn chưa hưởng hết. Hiện tại bạn hưởng trụ là phước dư của đời quá khứ đã tạo. Cái phước báo này hưởng xong rồi, tội nghiệp, tội báo của bạn liền hiện tiền. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Cho nên, hiểu rõ những chân tướng sự thật này, chúng ta liền cảm thấy sanh tử thật đáng sợ. Sanh tử quá khổ, không còn muốn luân hồi sáu cõi nữa, lại phải sanh tử báo thù. Trong sáu cõi thành thật mà nói, chính là oan oan tương báo lẫn nhau, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, luôn là không tránh khỏi những việc này. Đời đời kiếp kiếp đang tạo nhân, đời đời kiếp kiếp đang chịu báo. Gì? Cho dù là làm thiện, bạn có thể hưởng thụ chút ít phước báo trời người, tất nhiên thời gian rất là ngắn. Phước báo hưởng xong rồi, vô lượng kiếp đến nay, trong A-lại gia thức, chủng tử xấu ác, nó lại khởi hiện hành. Cho nên đích thực ra là, ở trong sáu cõi, bạn không ra khỏi sáu cõi, quyết định thời gian bạn ở trong ba đường ác dài, thời gian ở trong ba đường thiện rất ngắn. Đây là lời chân thật. Cho nên Phật Bồ Tát khuyên chúng ta, liễu sanh tử thoát luân hồi. Liễu sanh tử thoát luân hồi, trước tiên phải biết luân hồi là như thế nào. Trên Kinh Phật đó rất hay: vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này là nghiệp nhân của luân hồi. Trên Kinh Hoa Nghiêm không gọi là danh từ này. Trên Hoa Nghiêm gọi, chúng ta tương đối dễ hiểu. Trên Kinh gọi là chấp trước, phân biệt, vọng tưởng. Chấp trước chính là kiến tư phiền não, phân biệt chính là trần sa phiền não, vọng tưởng chính là vô minh phiền não. Danh từ tuy khác nhau, chỉ dùng vào một sự việc. Chỉ cần bạn có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, thì bạn không cách gì thoát khỏi luân hồi. Bạn nói xem sự việc này có phiền phức không? A-la-hán thoát khỏi sáu cõi luân hồi do nguyên nhân gì vậy? Họ không có chấp trước với tất cả thế xuất thế gian pháp. Ý niệm chấp trước đều không còn, đương nhiên sẽ không có hành động này. Cho nên họ mới siêu diệt sáu cõi luân hồi. Tuy siêu diệt sáu cõi luân hồi, họ không vượt khỏi mười pháp giới. Ngoài sáu cõi luân hồi, đó là pháp giới bốn thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Ở trong đây cũng có Phật, Phật của mười pháp giới, không thể siêu diệt. Vì sao vậy? Họ có phân biệt. Tuy là không có chấp trước, họ có phân biệt. Cho nên cần phải đối với tất cả thế xuất thế gian pháp, tâm phân biệt cũng không có, cái ý niệm này cũng không có, thì siêu diệt mười pháp giới. Siêu diệt mười pháp giới mới gọi là pháp giới nhất chân. Trong pháp giới nhất chân, dần dần đem vọng tưởng đoạn dứt. Vọng tưởng là vô minh. Vô minh có 41 phẩm. 41 phẩm vô minh này ở trong pháp giới nhất chân dần dần mà đoạn trừ. Đoạn tận rồi mới là cứu cánh viên mãn Phật quả. Đó là tất cả kinh Phật thường nói, gọi là pháp môn thông đạo. Chúng ta rất là khó khăn. Đây là mức độ thấp nhất. Nghiệp dân của sáu cõi luân hồi chính là chấp trước. Chúng ta gọi là tình chấp. Tình chấp rất đáng sợ, quyết định không thể thoát khỏi luân hồi. Tình càng sâu càng hướng xuống đọa lạc. Tình sâu nhất là địa ngục. Hướng lên trên một tầng so với một tầng nhạt một chút. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Như những kinh luận này, nếu bạn không thường đọc, nhất định phải thường đọc. Không thường đọc thì quên mất, bị xã hội mê hoặc, quên mất đi cái sự việc này. Thường hay đọc, thường hay nghĩ đến, bạn càng nghĩ càng khiếp sợ, càng nghĩ tâm muốn xuất ly mới có thể sanh khởi. Chân thật muốn rời khỏi sáu cõi luân hồi, chân thật muốn giảng sanh tịnh độ. Có như vậy, cái tinh sâu nguyện thiết của bạn liền sanh khởi. Tinh sâu nguyện tha thiết mới là tâm bồ đề mà trên kinh đã nói. Cho nên cái tâm này thật không dễ dàng. Chân thật là ngay trong một vạn người niệm Phật khó có được 2 đến 3 người. Chân thật có được cái tính tâm kiên định không dao động như vậy. Tinh sâu nguyện thiết như vậy, lại một lòng chuyên niệm, chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu, nhất quyết không thay đổi. Không luận bất cứ người nào đến nói với ta, ta quyết định không hề dao động. Ta nhất quyết không thay đổi. Ngay trong lúc giảng giải, tôi cũng đã nói qua với các vị rất nhiều lần. Rất nhiều người phản đối bổn hội tập, phê bình bổn hội tập. Tôi liền nói, người trên toàn thế giới đều phản đối, đều phê bình. Tôi vẫn là độc tụng thọ trì, không hề dao động. Tại vì sao vậy? Cái quyển này là lão sư truyền cho tôi. Tôi có lòng tin đối với thầy của tôi. Tôi nhất định không hề dao động. Tôi quyết định sẽ không thay đổi. Tôi học tập, có cảm thụ. Cảm thụ của tôi, họ không thể nào có được. Họ không học qua thì họ làm sao biết được. Cái tâm này mới gọi là tâm thanh tịnh. Cho nên, Tổ sư Đại Đức nhắc nhở chúng ta, không nên cho rằng, trong kinh luận thường nói, pháp môn tịnh độ dễ hành, bạn liền khinh mạng. Tính tâm, nguyện tâm đều hạ xuống thấp. Trong miệng tuy là nói tu tịnh độ, trên thực tế tham luyến cái thế gian này năm dục sáu trần. Tu học tâm trạng như vậy là chính mình tạo thành chướng ngại, không cách gì thành tựu. Cho nên tâm trạng bình thường của chúng ta không thể nói cái pháp môn này khó, cũng không thể nói nó dễ dàng. Nói dễ là so sánh trong 8.000-4.000 pháp môn, pháp môn này là dễ, bởi vì nó không cần phải đoạn phiền não. Thế nhưng nó phải phục phiền não. Bạn không thể phục được phiền não thì nhất định không thể giảng sanh. Phục phiền não chân thật dễ hơn nhiều so với đoạn phiền não. Bạn có thể phục được phiền não, không thể để cho nó khởi tác dụng thì được rồi. Chân thật có thể khống chế được nó, không thể phát khởi. Công phu của bạn hàng phục, thời gian càng dài, sức mạnh công phu càng lớn. Đến khi không phục nữa, tự nhiên cũng sẽ không phát khởi, thì khẳng định được giảng sanh, nắm chắc được phần. Chúng ta đang làm công phu này, tuy là không phục, nó cũng không khởi được tác dụng. Phiền não tuyệt nhiên vẫn chưa đoạn. Việc này cần phải biết, đó gọi là đới nghiệp giảng sanh. Thế nhưng công phu này, nếu bạn không nỗ lực mà làm, nếu bạn không xem nhẹ thế duyên, thì bạn không làm được. Bất cứ sự việc thế gian này đều phải xem nhẹ đi. Không chỉ xem nhẹ việc thế gian, Phật sự cũng phải xem nhẹ. Đều không để ở trong lòng, chỉ gắn kết một câu A-di-đà Phật ở trong tâm thì tốt. Đem thế giới cực lạc để ở trong lòng, đó gọi là nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Việc này chúng ta không thể không biết. Vẫn còn một điểm cần phải chú ý. Bạn thấy ở trên kinh này, Phật vừa mở miệng gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong ba kinh đều là như vậy. Không chỉ ba kinh, tất cả kinh luận đại tiểu thừa, Phật vừa mở miệng thì gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Câu nói này vô cùng quan trọng, dạng nhất không thể xem thường. Đây là nói rõ cái gì? Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người thiện. Cho nên ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không nỗ lực tu thiện thì làm sao bạn có thể giảng sanh? Người thiện có tiêu chuẩn. Thế nhưng bạn tỉ mỉ mà xem Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh ba phẩm hạ, đó là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, đều là người ác. Người ác thì làm sao có thể giảng sanh? Người ác có thể đổi ác hướng thiện thì họ có thể giảng sanh. Nếu như họ không hồi đầu thì họ không thể giảng sanh. Lâm chung hồi đầu thì có thể giảng sanh. Pháp môn rộng lớn không thể nghĩ bàn, đó là họ thật đã quay đầu hồi đầu, chứ không phải giả hồi đầu. Chân thật hồi đầu, đó chính thật là sám hối, biết được ta đã làm sai rồi, về sau không làm nữa. Chân thật hồi đầu, ngạn ngữ chúng ta thường nói, lãng tử hồi đầu vàng không đổi. Người ác khi đã quay đầu thì chân thật là người tốt, còn tốt hơn so với người tốt thông thường, cho nên họ có thể giảng sanh. Đó là khích lệ quá khứ vô tri, không có trí tuệ, ngu si, tạo tác rất nhiều tội nghiệp nghiêm trọng. Hiện tại hiểu rõ rồi, hồi đầu thì được rồi. Không nên lo sợ tội nghiệp ta tạo quá nặng, e rằng không thể giảng sanh. Nếu như bạn có cái ý niệm này thì sai, đó là tạo ra chướng ngại cho việc giảng sanh. Phải nên biết công đức của việc sám hối không thể nghĩ bàn. Chúng ta xem thấy ở trong kinh Phật, khi tôi học Phật, đọc Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, vua A Xà Thế, Đề Bà Đạt Đa tạo tội ngũ nghịch thập ác. Đề Bà Đạt Đa đời đời đọa địa ngục. Tuy là đọa địa ngục, ông ở trong địa ngục không có chịu tội, vẫn rất an vui, hưởng thụ ở trong địa ngục, cũng giống như trời đau lợi vậy. Là do nguyên nhân gì? Ông hại không phải người khác, người ông hại là Phật. Hại phàm phu thì thật không thể lường được. Vì sao vậy? Phàm phu có tâm sân hận, phàm phu có tâm báo thù, vậy thì oan oan tương báo lẫn nhau. Ông đi hại Phật, Phật không có tâm sân hận, Phật không có tâm báo thù, bạn không hại Phật. Phật tu hành, chúng ta nói tu nhẫn nhục ba la mật, dần dần mà tu, không biết đến ngày nào mới tu được viên mãn. Bạn đến hại các ngài, nhẫn nhục ba la mật của Phật lập tức liền viên mãn, lập tức liền viên mãn, thành tựu Phật chứng quả viên mãn. Tuy là ông ấy đã tạo ra nghiệp dụng tâm là rất ác, thế nhưng ông đối với Phật mà nói là giúp Phật mau thành tựu Phật quả. Ông ấy phải đọa địa ngục hay không? Phải đọa. Ông đọa địa ngục không chịu tội, ở trong địa ngục còn hưởng phước, có đạo lý. Cái đạo lý này rất sâu, rất vi tế. Vua A Xà Thế đó là phàm phu, ông giết phụ thân, hại mẫu thân, đem mẫu thân cầm tù, lại phá hòa hợp tăng, tạo tội ngũ nghịch thập ác, lâm chung sám hối, niệm Phật giảng sanh. Ông thật giảng sanh. Cho nên chúng ta đọc A Xà Thế Vương Kinh, đây chính là một câu chuyện Phật nói trong A Xà Thế Vương Kinh. Ở ngay trong chúng ta nghĩ, tạo tội nghiệp nặng như vậy, phải nên là hạ phẩm, hạ sanh. Thế nhưng không hề nghĩ đến, ở trên kinh Phật giới thiệu với chúng ta được thượng phẩm trung sanh. Việc này chúng ta có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Thế là mới biết được, việc sám hối giảng sanh này chúng ta không thể xem thường. Nói không chừng người tạo tội nghiệp này lâm chung sám hối giảng sanh như vua A Xà Thế vậy, phẩm vị vượt qua chúng ta. Chúng ta giảng sanh có thể không cách gì đến bậc thượng phẩm. Bậc trung, bậc hạ thì chúng ta cảm thấy rất vừa lòng, rất không tệ rồi. Bạn thấy thượng phẩm trung sanh, nói rõ giảng sanh có hai lối đi. Một việc chính là thông thường chúng ta làm, phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Một việc nữa là lâm chung sám hối. Khi lâm chung sám hối, phát nguyện mười niệm một niệm giảng sanh. Dạng nhất không nên cho rằng mười niệm một niệm, cái công đức đó, công đức đó của họ đặc biệt thù thắng, tâm đặc biệt vọng mãnh. Người thông thường chúng ta không thể sánh được với họ. Phát tâm vọng mãnh không gì bằng, bỗng chốc liền có thể chuyển biến hết tội nghiệp từ vô lượng kiếp. Việc này cho chúng ta một khải thị rất tốt, làm cho chúng ta không dám xem thường người tạo tác tội nghiệp. Bạn không nên khinh khi họ, bạn không nên xem thường họ. Vì sao vậy? Nó không chừng khi họ lâm chung sám hối giảng sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chúng ta vẫn không bằng họ. Cho nên sự việc này ở sự phát tâm vọng mãnh, chân thiết phát tâm. chân thật hồi đầu. Sự việc này không thể nào không biết. Trong vãng sanh truyện, thí dụ này rất nhiều. Lâm chung sám hối, niệm Phật được sanh. Như Quán Kinh ba phẩm hạ, người ác lâm chung sám hối vãng sanh, đó chính là họ có lực của sám hối, không được vọng mạnh như vua A Xà Thế vậy, không được chân thiết như vậy, cũng đồng là sám hối vãng sanh mà không như nhau. Sám hối vãng sanh đại đa số là ở ba phẩm hạ, thế nhưng cũng có số ít đến được thượng phẩm thượng sanh. Chúng ta phải tường tận những đạo lý này. Đương nhiên, những chân tướng sự thật này chúng ta phải tỉ mỉ mà suy gẫm. Với nhân duyên thiện căn của đời quá khứ nhất định có quan hệ rất mật thiết. Quá khứ đời đời kiếp kiếp tích được sâu dày. Tại vì sao họ tạo nghiệp vậy? Ngay trong đời này không gặp được thiện duyên. Duyên là quan trọng. Không thể thân cận được thiện tri thức. Họ gặp được là ác tri thức. Ở bên cạnh họ, thường hay khuyên bảo họ năm dục, sáu trần, danh vọng lợi dưỡng, luôn là dùng những thứ này mê hoặc họ. Là do nguyên nhân này. Những việc này, nếu như không thường hay đọc kinh, Thế Tôn thường nói phải thường đọc, phải lý giải, hơn nữa thâm giải nghĩa thú, chúng ta mới có thể hiểu rõ, mới không đến nỗi có nghi hoặc. Tại vì sao vậy? Nghi có thể chướng đạo. Nếu như đối với những sự việc này sanh ra nghi vấn, tính tâm của bạn đối với tịnh độ liền bị chướng ngại. Tính tâm bị chướng ngại thì không thể vãng sanh. Cho nên cái then chốt này rất lớn. Đại sư Liên Trì ngài nói rất hay: thị ác bất ngại chung thiện. Một người khi còn trẻ tạo ác, trung niên tạo ác, khi tuổi già hối hận, lo làm thiện vẫn còn kịp, họ vẫn là người thiện. Chỉ cần họ hồi đầu. Cho nên thậm chí đến vua A Xà Thế khi lâm chung mới hồi đầu, mới biết được sám hối. Thế nhưng vẫn còn kịp. Chỉ cần hơi thở vẫn chưa dứt, người ác, chúng ta đem cái đạo lý này giảng rõ ràng, nói tường tận, nếu họ quát nhiên giác ngộ, hồi đầu hướng thiện đều có thể giảng sanh. Cho nên không thể nói con người này tạo ác quá nhiều, khi lâm chung mặc kệ, không nên để ý đến họ. Vì sai rồi, khi lâm chung vẫn là giúp đỡ trợ niệm cho họ, vẫn là thường hay khuyên họ, nhắc nhở họ. Họ một niềm hồi đầu, bằng giúp một người thoát khỏi sáu cõi luân hồi để đi làm Phật, công đức vô lượng. Bất cứ việc tốt nào ở thế gian đều không thể so sánh được với việc tốt này. Bạn có thể đưa một người đi làm Phật, bạn ngay trong một đời này có được cơ hội như vậy, đưa đi được vài người, chính bạn tương lai vãng sanh sẽ không có vấn đề gì. Họ sẽ thế nào vậy? Tri ân báo ân. Đến khi bạn lâm chung, họ nhất định sẽ nói với Phật A-di-đà: chúng tôi có thể đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là nhờ họ giúp đỡ. Hiện tại chúng ta, họ kéo Phật A-di-đà mau đi tiếp dẫn. Là việc thường tình. Đích thực là việc như vậy. Cho nên chúng ta phải nhiệt tâm, không nên ghét bỏ người tạo ác. Đến khi họ lâm chung, chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, đến thành tựu họ. Chỉ cần tâm của chính chúng ta chân thành, tâm chân thành liền có cảm ứng, chân thật có thể giúp đỡ được họ. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chỉ giảng tới đây thôi. A-di-đà Phật. cần dịch. Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vọngtaycusi@gmail.com.